Ngày 20 tháng 7, trước khi đi chơi với chị, mẹ dặn cục mỡ chỉ được ăn một cái kem chống béo. Về cục mỡ hỉ hả vì đủ thứ. Tối hồ hởi kể tiếp. Có bán kem rất nét mẹ. Mình mua một cu ghen kem mà cô ấy cho hai. Nó tưởng thế thật. Mua một hòn mà được hẳn hai hòn. Đã cho thì phải ăn, về nhịn sau. Mới tí tuổi đã gặp một phụ nữ tuyệt vời thế cơ mà. Hơn cả mẹ. Không thể phụ lòng nhau được. Mẹ thì lúc nào cũng đặt trước miệng ăn, miệng nói một giới hạn. May mà vẫn được nó yêu. Chắc trong vòng 4 năm nữa, trước khi mép nó có lông tơ. Vì được yêu nên mẹ bảo gì nó cũng chiều. Lúc nãy mẹ chỉ cái vali mẹ mua riêng cho, dặn soạn đồ ngày kia bay. Cục mỡ hí hờn sắp sắp xếp xếp. Sắp gì? Túi to túi nhỏ nhồi đủ thứ đồ chơi. Giữa vali là cái chậu để chơi quay. Còn cái túi ngoài phòng tướng lên đã kéo khóa đâu ra đấy, mòi mãi. Ra cái gối không dùng để gối đầu mà để xách chạy sang giường mẹ lúc không giờ. Cùng con Finky bé bằng ngón chân cái, nhưng đứng trước cả bố trong danh sách người và vật cục mỡ mê. Không quần, không áo, không có lấy một cuốn sách. Nó khôn thật. Hiểu rất sớm chữ nghĩa ích gì cho mọi buổi. Người khôn thì phải biết tung hê. Và nói chung là có thể tung hê tất cả những gì con người dùng để che che đậy đậy. Nhưng dù sao thì vẫn phải đặt vào vali cho nó dăm ba cái quần. Ngày 21 tháng 7, nóng hầm hập, đột nhiên gió nổi, thổi ào ạt qua khung cửa sổ. Mẹ mừng rỡ. Có gió, mát rồi. Bố, khéo còn mưa đấy. À mà em quên, còn chưa xem cục mỡ. Twitter. Sao nó lại biết mình định nói là chưa xem tin thời tiết chuẩn bị cho ngày mai bay? Mẹ, Đan Nam đoán đúng mẹ định nói gì đấy? Đan Nam không đoán, Đan Nam biết. Đan Nam thấy mẹ nói gió, bố nói mưa, mà buổi sáng mẹ bảo phải xem tin Twitter. Bây giờ mẹ bảo chưa xem, Đan Nam biết ngay mẹ nói gì? Bố nói. Đan Nam biết cả điều mẹ còn không biết là mình định nói gì. Gió ảo ạt ngoài khung cửa, trời dịu rất nhanh. Bố con nó hỉ hả cười với nhau vì phát hiện đó. Mình bừng bừng lên rất nhanh. Thế mà họ tỉnh bơ, cáu lắm rồi đấy. Ngày 30 tháng 7, nó cởi chuồng trèo lên giường đề nghị. Ferien, Đan Nam được ngủ muộn. Đúng, mẹ cho Đan Nam đọc một tí sách. Được, nghỉ hè rồi, ăn no rồi, tắm mát rồi, chắc cũng chọn trang nào đó có thêm hình vẽ mà nhìn chứ đọc gì. Vậy mà vừa cách đây 2 phút, 22 giờ 39 phút, nó lại cởi chuồng chạy ra. Mẹ, Đan Nam đọc hết cuốn này rồi, rất hay. Enlin, một mình, hơn 50 trang. In chữ nhỏ đi, chắc cũng được 30 trang. Và hơn 100 trang Harry Potter. Chiều nay nữa, cuốn này thì được hơn 90 trang rồi. Cục mỡ có vẻ đã thực biết, đọc thầm. Cái đà này, chắc 2 tuần nữa thì anh cu sẽ không thèm chơi với mẹ. Cứ gọi là tha hồ mẹ chơi. Ngày 2 tháng 8, cục mỡ đang đọc Harry Potter. Khi nào mỏi lại ra, mẹ ơi, gạ mẹ, kể để bớt công đọc tầm 3 trang. Dĩ nhiên là hỏi rồi thất vọng, vì không là không, phải tự đọc mới hay. Nhưng hôm nay thứ bảy, bà già dễ tính, mẹ vừa ôm cục mỡ vào lòng, lộ cho biết một bí mật. Ron sẽ cưới Hermione khi các anh chị thành người lớn. Cục mỡ vùng ra khỏi tay mẹ, cười một nụ thật khó tả. Ôi giời ơi! Ngày 8 tháng 8, sau nhiều lần cưa cầm mẹ, sáng nay cục mỡ nhận quyết định được phép đi một mình tới Hogwarts. Đường không dài, mỗi tội phải qua 2 ngã tư và mỗi tội đang kỳ nghỉ ít trẻ con đi lại. Ra quyết định xong, mẹ gọi điện thông báo cho trường bán trú và cục mỡ lên đường, còn mẹ vội mở cửa sổ nhìn theo. Cuối đường, chỗ ngã tư đầu tiên toàn cây lá. Có gì, bàn tay nó, như một cái lá to đang vẫy với riêng mình. Không thấy bóng nó nữa, mẹ ra dọn bếp, được mấy phút, vội vồ lấy điện thoại. Hello! Thì là mà, tôi... Thế con tôi đã tới hóc chưa? Cháu vừa đến đứng trước tôi đây rồi. Vậy là chỉ còn phải chờ. 4 giờ chiều hôm nay, đã bảo cô rồi cục mỡ được phép một mình về nhà. Rồi nó sẽ quên thôi, nhưng cái sự kiện của nó đúng hôm nay sẽ thành sự kiện để mình nhắm nhót tuổi già khi dõi theo chúng nó, còn chưa biết ở xó nào trên thế giới này. Ngày 9 tháng 8, cục xương lùi lũi đi vào phòng cục mỡ, cô cái gối bảo bối của thằng em đưa lên mũi hửi một cái, rồi thu thu trước ngực đi sang phòng mình. Cục mỡ đấu tranh thất bại bao nhiêu lần trước ông anh dở tính, vội vã chạy theo, chạy lên trước, chắn đường anh, dí vào mũi anh con thú bông bé bằng đầu ngón chân cái người lớn. Bảo bối còn hơn là bảo bối đối với anh cu. Lê Nam, còn Finky, Finky. Thằng anh tỉnh queo, lại đưa cái gối mũi dãi của thằng em lên mũi hít thêm một cái. Lê Nam không cần, Lê Nam không lấy Finky của Đan Nam. Cái con thú bông to bằng đầu ngón chân cái ấy, giá trị ngang với 6 yến có dư của mẹ. Có lẽ mẹ cũng nhỉnh hơn một tí. Trong nhà, ngoài mẹ ra, không ai sánh được với Finky. Cục mỡ nhất định cho cục xương mượn, chẳng qua là thấy hoàn cảnh khó đổi thay, thì phải tự diễn biến hòa bình, thay đổi phương pháp đấu tranh. Còn gì tốt hơn là dúi nốt con Finky nữa để đổ biếng baby cho người. Cái cách đấu tranh tự bảo vệ này có áp dụng được trong các tình huống lịch sử trọng đại không nhỉ? Ngày 15 tháng 8, màu trời chưa, nhưng khí trời đã thu lắm rồi. Sáng nay cục mỡ có một project ở bán chú. Hôm kia cũng vậy, cả lũ lốc nhốc theo mấy chú nuôi dạy trẻ đi tìm hiểu cái chỗ mình hàng ngày đội trời đạp đất. Mở mắt là cục mỡ đã loay hoay mang ra thử mấy cái kính viễn vọng có trong nhà, rồi chọn cái có hai mắt, tính trước cho công cuộc chinh phục đài chiến thắng. Ngày hôm đó chắc đi nhiều leo lắm. Về lại còn thêm mấy tiếng bóng bánh với bố ngoài sân tới tận 9 giờ trời sập tối mới về. Tắm rồi ăn rồi ngủ, say tới mức không dậy bò qua phòng mẹ. Sáng ra cục mỡ ngượng nghịu kể Đan Nam nghe nhạc tới bài thứ 4 thì Đan Nam không nhớ gì nữa. Mẹ thì biết trước sự này vì buổi chiều đã nghe chú nuôi dạy hổ kể là Đan Nam trèo 100 bậc lên Sieger Schuller mệt thè cả lưỡi. Ngày hôm nay bọn trẻ sẽ đi ra cổng thành Răng Đơ Búc theo đúng lời hứa. Hôm nay mẹ cho cục mỡ ăn sáng ở nhà, đẫy bụng. Cục mỡ kiểm tra ba lô, hộp đồ ăn nhẹ, chai nước, hai cái vé tàu để đưa cho người dẫn đường. Rồi mặc áo đi giày, mất tới mấy phút vì giày hôm nào cũng xúc đầy cát. Rồi lại còn vì cuối cùng quyết định đổi đôi khác. Xỏ giày xong, cục mỡ giải thích. Đôi này với quần, với áo, với mũ, với ba lô của Đan Nam hợp nhau, mẹ. Mẹ lười nên rất chịu khó bắt con tập tự lập hàng ngày. Con lại chăm để ý mấy cái sự hình thức chủ nghĩa thế thì mày khéo phải thành người lớn sớm rồi. Khổ chứ báo gì. Bây giờ chắc nó đã ở hót. Lúc nãy mở cửa sổ vẫy nó, nhìn nó đi, xa tới cuối đường, dáng càng ngày càng bé, càng như là đang lẫm chẫm, thắt cả lòng. Thôi cứ lớn đi con ạ, mẹ già rồi, con bé mãi, mẹ làm sao lên đường? Ngày 18 tháng 8, mưa đá, cục mỡ thì khoái chí đến nỗi định xông ra khỏi siêu thị cho đá trúng đầu xem có đau không. Mẹ ngược lại, nghĩ ngay tới những cây, những rau, những cánh đồng chưa tới, và cỏ cây với rau bố cục mỡ trồng xanh tốt trên ban công. Từ ngày bé bằng cái mũi mắt đi sơ tán với bà, là cụ cục mỡ, mẹ nhiễm cái bệnh hay chép miệng những lúc như thế này, mãn tính. Bà chép miệng ngày chiêm nắng khi nói chuyện với cô Cẩm, hàng xóm. Lúc cô chân quấn xà cạp bùn chỗ khô chỗ ướt, gánh gánh lúa vừa gặt từ đồng trầm về. Buông gánh là vụt luôn cái gáo vào chung nước, tu ửng ực. Bà chép miệng chiều xương muối thương những luống bắp cải không phải nhà trồng. Bà chép miệng buổi mưa dầm ngồi trong nhà ngó ra vườn có con gà mái mới bỏ con cô độc một mình gốc chuối, và ngoài ngõ có thằng cu hàng xóm, mình gọi là chú, dù chẳng biết tôn ti họ hàng thế quái nào, đầu đội cái mê nón, lũn cũn, rong châu về sớm. Vẫn nhớ bà lẩm bẩm mưa rét chết cò, thế này thì châu cũng như người chóng đói lắm. Hôm nay thấy mưa đá, cũng suýt chép miệng một cái. Bỗng nhớ ra nông dân Tây Tư Bổn, dẫy mãi, chưa chết được mùa, hay thất bát gì cũng có ông nhà nước tài trợ như thường. Putin có dọa cấm nhập khẩu nông sản, còn phải nghĩ chứ cấm nhập nông sản thì cũng có làm sao. Nghĩ xong, nhận ra mình tự khỏi bệnh chép miệng, tưởng mãn đời. Chẳng biết buồn hay vui, thôi thì mình đi chơi. Ngày 19 tháng 8, hôm qua theo bố mẹ đi chơi về khuya, 12 giờ đêm ngồi ở ga vắng, cục mỡ nhìn quanh. Có mỗi đàn nam là Kit ở đây lúc này. Ừ đúng, có mỗi nó là trẻ con ở ga giờ này. Nó đang trách khéo ông bà già đây. Thằng anh nó hồi 4 tuổi phải đi theo bố mẹ qua Pháp tụ với bác Bùi Ngọc Tấn và bác Dương Thụ, đã chẳng nể nang gì, chui luôn vào gầm bàn ấm ức tố cáo ra là người lớn chỉ biết cái vui của người lớn, không biết cái vui của trẻ con. Bố mẹ vì thế âm thầm biết ơn cục mỡ tế nhị, chỉ trách khéo. Thì cục mỡ lên giọng tiếp. Tuần sau sinh nhật mẹ, có chơi cũng phải về sớm, vì thứ hai đan nam phải đi học rồi. Choáng, tinh thần chăm chỉ này, cục mỡ có từ đâu không biết. Chắc là rời cho. Lên tàu, cục mỡ thu xếp, co hai chân, nằm luôn lên hai ghế ngủ. Chưa kịp mơ thì xuống tàu. Cả bố cả mẹ phải xốc nách anh cu, lông mày rướn, lông mi ríu, lò dò ra cửa. Bao nhiêu người nhìn ý tứ mỉm cười. Dọc đường về, cục mỡ thở than. Bây giờ đã là hôm nay rồi, đan nam muốn nhưng không sang được giường mẹ nữa. Còn tế nhị thế, mẹ cũng đành tế nhị theo, cấp phép cho lên giường ngủ với mẹ luôn, khỏi phải chuyển chỗ. Ngủ muộn thế mà đúng giờ cục mỡ vẫn tự dậy được để đi bán trú. Chương trình hoạt động từng tuần suốt kỳ nghỉ đã được công bố từ trước, trẻ con tự chọn. Cục mỡ đi vườn thú sáng nay. Lúc nãy về, tìm mẹ Thơm đầy vẻ thỏa mãn, hỏi vào đó gặp các bạn thú nào. Cục mỡ kể, khỉ này, lại khỉ, chim cánh cụt, hổ, báo, sư tử, tê giác, hà mã, chim, chim, chim. Hỏi có thấy chuồng nào nuôi người không? Cục mỡ nhìn mẹ nghiêm trang, có. Rồi tít mắt lên cười sằng sặc, nói đùa, may. Nó nói ngay là nói đùa. Vài năm nữa, khéo nó cười nhẹ nhàng mà rằng, có, mẹ, người ở chuồng to nhất nằm bên ngoài các chuồng dành cho Tyrene. Ai chứ thằng cục xương dễ trả lời thế lắm. Biết thế, nên mẹ chỉ dám hỏi đùa cục mỡ, chứ im thin thít trước cục xương. Ngày 21 tháng 7, hôm nay bất thường, ngủ dậy, nằm nói chuyện mãi với mẹ rồi mới xuống giường. Vẫn còn đang cởi chuồng thì cục mỡ phát hiện ra là mình cần ị. Ngồi trong toilet, biết ý không mắt trước mắt sau, mang theo cuốn truyện tranh. Cục mỡ vừa ì ì dặn, vừa hự hự thông báo với mẹ rằng hôm nay không cần mang theo đồ ăn. À, thứ năm, suốt kỳ nghỉ, cứ thứ năm ở bán trú, trẻ con lại được ăn sáng, chẳng biết bằng tiền của ai. Kỳ nghỉ thu năm học vừa rồi, cả lũ còn được đi Oxy, Biển Đông. Do ông Nghị đảng cánh tả, nguyên bộ trưởng chính cống Cộng sản thời Đông Đức Gysi tự rút túi mời. Năm nay suốt đợt nghỉ hè chưa thấy tay nào tài trợ bằng tiền túi cho trẻ đi chơi xa nhà một chuyến. Rõ là giỏi, nhưng chưa bỏ tiền cho trẻ đi nhởn là chưa chắc biết cách tự làm mình thêm tăm tiếng, hay là bớt tai tiếng như cái ông Gysi mắt tít miệng tươi này. Vội vàng mặc quần áo, xỏ giày khoác ba lô, cục mỡ xông ra cửa, không kịp thơm mẹ, lý do không còn một phút nào, mẹ. Mở cửa sổ nhìn theo con, thấy cục mỡ hai cẳng chân thò ra qua cái ống quần ngố guồng thật lực, tay cũng vẫy thật lực về phía sau, biết nó vẫy mình. Cũng biết, vẫy người ở lại là con mình chẳng có cơ hội gì đứng trước đám đông rồi. Thôi cũng tốt, cứ tin mẹ đi, gần lửa rát mặt. Ngày 22 tháng 8, năm ngoái cũng khoảng này đây, còn có vài hôm nữa là học sinh lớp 1 nhập học. Thế mà nhà mình vẫn chưa nhận được thư gọi đi học của nhà trường. Mẹ sốt ruột, ngạc nhiên, rồi cáu và lo lắng, vì lỡ thì cục mỡ phải đi học trường xa. Trong khi bố mẹ chỉ thích con được tập bơi từ ao ra biển, ao chẳng phải của nhà, nhưng càng gần nhà càng tốt. Gần trưa thứ 6 thì mẹ bốc máy gọi tới trường xin gặp hiệu trưởng. Cô ấy ngạc nhiên vì tất cả thư từ liên quan tới sự đi học của cục mỡ lẽ ra phải tới nhà mình từ trước đó gần tháng. Cô ấy xin lỗi, rồi cô ấy hứa và cô ấy hẹn gặp lại. Chưa tới 4 tiếng sau, áng chừng vào giờ dân làm hành chính ở đây đóng máy tính để nghỉ cuối tuần, thì chuông reo. Mở cửa, mẹ thấy một bác già già đang cầm trên tay một cái phong bì to. Bác ấy tự giới thiệu là người gác trường, rồi xin lỗi vì cả tháng trước đã gửi thư tới các gia đình học sinh mới. Nhà mình cách trường có chừng 300 mét, nên bác ấy còn thân chinh mang đi thả vào thùng thư. Nhưng là thùng thư của cái nhà bên kia đường có số lộn ngược số nhà mình. Nơi mẹ chỉ thấy mấy lão ông, lão bà hàng ngày run rẩy tình tứ, một tay chống gậy, còn tay kia dắt nhau đi chợ. Và con đến trường ngày khai giảng, và con được bao nhiêu người lớn chẳng quen biết gì cười với con, chúc mừng con suốt 300 mét đường tới trường. Và con được các anh chị lớn của những nhóm, những câu lạc bộ nào không biết đón ngoài cổng, xin được tặng con quà. Có bóng bay, có bút chì, lại có những hộp đựng bánh mì xinh xinh mà hôm nay hàng ngày con vẫn dùng khi đi học. Cô hiệu trưởng và cô chủ nhiệm cười rạng rỡ đón cả nhà mình từ cầu thang. Bố mẹ, ông bà, anh chị, các bạn sẽ học cùng con ai cũng tươi như hoa hướng dương, hướng về mặt trời vậy. Cô giáo con dẫn con lên hàng đầu, nơi dành cho những con người mới của trường, những 17 học trò. Con đứng trên sân khấu vẫy mẹ trước khi theo cô vào lớp. Con tươi cười, nhưng rụt rè, căng thẳng, mẹ biết. Và mẹ thương thằng cục mỡ bụ bẫm bé bỏng của mẹ, sắp phải từng ngày chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Nhưng phải có một bắt đầu, thì ta sẽ bắt đầu, không ngại, phải không con? Một năm qua, con đã học được nhiều điều. Quan trọng nhất không phải là biết đọc hay biết làm tính, mà là biết mình là ai, trong tuổi mình thì mình được phép làm gì, nên làm gì, có thể làm gì. Con được, mà lúc đầu thì con tố cáo là bị. Các cô dạy riêng, rồi được, hay bị đẩy lên học toán với tiếng Đức cùng các bạn lớp 2. Con bác bỏ đề nghị đó của các cô, vì theo con, trẻ con phải được chơi, chứ không phải là học học học. Rồi con lại ra xin cho con đi học, như thế cho đỡ chán. Buổi nào con cũng phải lụi hụi thu dọn cặp để theo các bạn lớp 2 chuyển phòng. Rồi con được lên lớp 3, nhưng bố với mẹ xin các cô cho con đi từng bước. Mẹ biết thế là lại làm thêm việc cho các cô, nhưng bố mẹ mong là nhờ thế mà cục mỡ được có những ngày thanh thản nhất trong tuổi học trò để về sau nhớ. Trong cuộc đời sẽ vô khối điều chát nghẹn khi làm người. Còn có 2 ngày nữa thôi là con lại vào năm học mới. Năm học này con sẽ có nhiều quyền hơn, nhưng cũng là nhiều trách nhiệm hơn. Chẳng hạn như sẽ từ nhà tới trường một mình, từ trường về bán trú một mình, rồi lại về nhà cũng một mình. Về nhà rồi có thể phải thay mẹ đi chợ mua bơ, mua sữa, mua bánh mì, hành tỏi cho mẹ một mình. Con tự tin rồi, vì mẹ con mình đã tập nhiều lần. Mẹ nghĩ chắc chỉ còn phải lo đưa đón con đi học đàn nếu trường nhạc gửi giấy báo. Thầy dạy đàn của anh bảo chờ ít lâu nữa cho ngón tay con đủ dài. Trong khi chờ ngón tay đủ dài để tập piano, mẹ nghĩ mình có thể bắt đầu tập lại việc dùng chổi cọ toilet, và con có thể có thêm 2 cái toilet để lau hàng tuần bớt việc cho anh. Những việc đó chẳng dở tí nào, nó làm ta đỡ mệt mỏi hay buồn chán. Và hãy tin mẹ, trong lúc làm những việc rất bình thường như thế, người ta vẫn có thể nghĩ về những điều khác rất thú vị, làm cho cuộc đời mình sáng lên. Còn ngày mai, còn ngày kia, cả nhà mình lại trở lại nhịp hàng ngày như cũ nhé. Con sẽ còn như thế thêm 11 năm nữa nếu con vẫn thích ở với bố mẹ lâu lâu. Nhưng giả dụ con không thích đường chữ nghĩa, muốn buông sách vở sớm cũng không sao, miễn là con biết con là ai và cái sự muốn của con không ảnh hưởng gì đến ai. Còn tuổi thơ ư, tuổi thơ nào cũng thế, không hẳn lúc nào cũng hoa cũng nụ, nhưng khi ta già, ta mỏi, tuổi thơ nào cũng sẽ thành bến cho ta về tìm lại chính ta. Hoặc giả như mấy câu này của ai đó: ôi chiếc cầu của tuổi thơ tôi đã qua rồi vẫn nhớ thương bên ấy. Bờ bên ấy nắng vàng biết mấy, dắt tôi đi lộng lẫy một vùng trời. Mẹ nhớ, nhớ vì đẹp quá, chẳng giống gì những ngày thơ nhỏ mẹ và cả lớp người như mẹ từng đi qua. Ngày 25 tháng 8, ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ, cả lũ ranh con xông vào lớp bấu lấy nhau hỏi thăm răng nhau. Cục mỡ tay vẫy mẹ, miệng nhe cho một anh cu ngắm cái răng lung lay, mãi không chịu rụng. Mắt thì liếc cô bé con sắp vào lớp 1, mà mẹ nó đã xin cô giáo cho ngồi đúng bên cạnh Đan Nam. Chị gái của em gái này, năm vừa rồi chiếm chỗ đó, năm nay lên lớp 3. Chắc bà mẹ đã tin tưởng rằng cục mỡ không phải là mối hiểm nguy của con gái. Tay vẫy, miệng nhe, mắt liếc. 3 trong 1, thật. Không biết mấy ngày tới thì thêm hay bớt trong một đây. Ngày 1 tháng 9, cốt cho con có thêm thời gian ngủ sớm dậy muộn và cốt tránh cho con cảm giác thất bại đầu đời, nhỡ học khó vào. Bố mẹ chọn cho cục mỡ trường gần, cải cách theo kiểu cho lớp 1 học cùng lớp 2. Ai quá yêu bạn cũ, bài cũ thì có thể ở lại học dạng 3 năm 2 lớp theo đánh giá và tư vấn của nhà trường mà không ngại mang tiếng đúc. Ngày hôm nay, lớp cục mỡ có bạn mới, học sinh lớp 1. Bọn trẻ đã quen nhau vì trẻ con lớp 1 cũng đi bán trú trước khi nhập học chính thức. Mẹ dặn cục mỡ phải giúp đỡ các em bé. Cục mỡ phụng phịu: có bé đâu, có bạn 7 tuổi rồi, còn lớn hơn Đan Nam. Bố dặn không bắt nạt các em bé. Cục mỡ vùng vằng: các bạn lớp 1 còn bắt nạt Đan Nam. Hỏi ra có Nora, em gái Kira, bạn ngồi sát Đan Nam năm vừa rồi. Năm nay chị lên lớp, em vào lớp chiếm chỗ, rất thích Đan Nam. Ở bán trú, có lần thấy Đan Nam ngã đau, Nora ra ngồi thủ thỉ an ủi thế nào đó, mà cục mỡ cảm động đậy lắm. Về kể ngay sự kiện lớn nhất trong ngày, nhưng không phải lúc nào cục mỡ cũng ngã. Hiện giờ cứ cái lúc cục mỡ đang hào hứng chơi đuổi bắt, thì Nora xông ra, va nhau, Nora ngã và khóc. Nora làm phiền Đan Nam, mẹ. Đan Nam toàn phải đỡ Nora dậy, an ủi Nora. Thì con làm bạn ngã mà. Không phải Đan Nam, Nora tự ngã vì đâm phải bạn khác. Nhưng chẳng ai đỡ Nora. Mối Đan Nam. Nhận dễ chịu hơn trao thật. Nhưng liệu hồn, chỉ độ 10 năm nữa thôi, con sẽ phải loay hoay tìm cơ hội để trao đi. Để vì bọn con gái rách việc nhiễu sự chúng nó đấy. Mẹ nghĩ tới đó thì chuyển hướng, mong sao cục mỡ đừng có dại dột dễ dàng mềm lòng trước nước mắt của con gái, giọng nói của con gái. Năm 1978, trước khi qua Đức, bố cục mỡ vào Sài Gòn thăm bác cục mỡ, run rẩy mãi vì giọng nói và nước mía của con gái miền Nam. Đến tận cách đây dăm năm mới thôi nhắc nhớ. Sau khi bổ sung là giọng nam của các lão bà cũng hay, thật là hay. Ngày 12 tháng 9, cục xương ốm, hôm kia đi học, hắt hơi sổ mũi rầm rầm, bị cô giáo gửi trả về cho mẹ. May mà đã 16, trường không bắt bố mẹ tới đón như những năm trước. Cái bọn Đức chả biết quái gì câu ở bầu thì tròn, ở ống thì dài của nhà mình. Có khẽ khàng, tôi không biết lái xe, nhà tôi không thể về ngay. Nhờ ông nhờ bà gọi taxi cho cháu thì cũng đừng hòng nhé. Thằng bé sẽ cứ nằm ở phòng y tế mà chờ. Trai trẻ cũng đã tới tuổi mồm thì chê, nhưng chắc là đã biết mê mấy đứa con gái. Năm nay nhiều quyền tự do hơn, được tự nhảy tàu về, đỡ công cho ông bà già vô khối, lại còn vèo cái đã thấy bình thường. Nhưng thằng em, từ chiều hôm kia đã nghe cục xương lằn nhằn cục mỡ rằng Lê Nam đừng có trêu Đan Nam, đừng có đi gần Đan Nam, nhớ Đan Nam bị ốm như Lê Nam. Sáng hôm qua ho khúc khắc, hôm nay thì rũ rượi, sốt, đau họng, đau bụng, mẹ chẩn vì ho, ho vì viêm cái gì đó đường hô hấp. Chán quá, đã lên danh sách chờ in những việc phải làm khi vợ vắng nhà cho ông lão. Giờ phải bổ sung thêm mục ốm để ông lão có sao còn biết cho chính ông ấy và cho con ông ấy xơi thuốc gì, ăn món gì. Đúng là phải mượn cô bạn học 3 năm cấp 3, ngồi bàn trên bàn dưới, ngắm gáy nhau của y lên giúp đỡ khi cần. Nói thế nào với chồng cô ấy nhỉ? Ngày 13 tháng 9, đêm cục mỡ vừa ho vừa sốt. Mông hôm trước cứng đanh, đúng như mơ ước của mẹ về má tuổi 20. Hôm nay đã nhèo nhẽo, mẹ thương, thì thào vào tai. Mẹ yêu Đan Nam nhé. Rồi giật mình, yêu không phải là lời nói, vội thòng thêm một câu. Mẹ yêu Đan Nam tới khi nào Đan Nam lớn nhé. Thằng bé đang phê vì lời thú nhận của mẹ. Tới câu này tỉnh lập tức. Tại sao? Tại vì lớn là thế nào Đan Nam cũng hư hư một tí đấy. Bố cũng là người lớn. Thì sao? Mẹ vẫn yêu. Thằng này chưa khó bảo nhưng mà ngốc. Không biết là ở những đề tài nhạy cảm như tình yêu, chứ có bao giờ suy tư ngờ vực đặt câu hỏi hay chất vấn để khỏi nghe lời nói dối. Sống với nhau 1/4 thế kỷ, quen nhau 1/3 thế kỷ, mà còn yêu nhau, thì chẳng hóa ra bố mẹ mày là những kẻ quái dị à? Này con, khổ với nhau từ bấy tới giờ, đến giờ còn phải chơi với con, trong khi bạn bè chỉ lo chơi với cháu. Ông bà già mày nhất quyết không để cho kẻ kia được sướng một mình tuổi già đấy. Cục mỡ dứt sốt, lại lóc cóc theo mẹ đi chợ. Đi, thật ra chỉ vì muốn thay mẹ trả tiền chứ vẫn mệt, nên cục mỡ gặng trước không đi dài. Trước khi đi ăn một cái croissant, thấy có vẻ tỉnh mình trở lại, đến lúc mua giò lạp xưởng Tây, lại được tặng nguyên cái quýt vừa to, vừa dài. Ăn xong tỉnh thật, đủ sức lép bép. Đầu tiên là về tội ác của phát xít khi đi ngang tu viện, nơi trước cửa có mấy tấm biển đồng lát trên vỉa hè, ghi tên tuổi ngày bị bắt, ngày bị giết của nạn nhân cái chế độ điên khùng đó. Rồi, có lần Đan Nam thấy một bạn lớp 1 buộc dây giày cho một bạn lớp 2. Tại vì bạn lớp 2 không biết làm, ngượng nghịu. Đan Nam cũng chưa biết. Ừ, tại mẹ, toàn mua giày dán cho con. Mẹ, mẹ biết gì? Không phải lớn là khôn hơn bé đâu. Đúng, đúng. Như có cái mẹ ngốc hơn Đan Nam đấy. Chán chả buồn nói. Chuyện xoay sang vấn đề học vấn và tiền bạc của Bill Gates. Nghe mẹ kể rằng bác ấy học ít biết nhiều, giàu xù, không dự định để tiền cho con cái ăn chơi nhảy múa. Cục mỡ kết luận. Bác ấy không ngốc. Xong chuyện, hết đường. Ngày 15 tháng 9, phi vụ làm ăn đầu tiên của cục mỡ, bán 4 hạt kẹo ho lấy 1 euro. Cả hộp kẹo mấy chục viên có 99 sen, thiếu 1 sen mới ra 1 euro. Thành công quá sức tưởng tượng. Mẹ kinh ngạc. Phỏng vấn tại chỗ bí quyết làm giàu. Cục mỡ vừa ngượng nghịu vừa phấn khởi. Đan Nam không nói giá, Đan Nam không định bán. Lúc Đan Nam định chia các bạn thì Fanny hỏi 3 hoặc 4 viên rồi đưa Đan Nam 1 euro. Đan Nam không đòi bạn, mẹ. Ok, ok. Đây là cơ hội, mình không để nó trượt qua. Thế chỗ kẹo còn lại trong hộp. Các bạn khác xin đổi, mẹ. Nhưng Đan Nam không đòi bạn. Vật trao đổi là vòng tay, là khỉ gió gì nữa có rời biết. Ok, ok. Ở đâu ra mà con có đầu óc nhanh nhạy thế nhỉ? Nhưng Đan Nam sau khi kể lại cho mẹ và xin dùng thu nhập trong ngày mua một túi bánh mì khô kiểu Nga thì có phần nghĩ ngợi. 3-4 viên kẹo bằng cái móng tay út đưa cho bạn để thu về 1 euro tương đương 1 gói bánh thì quả là ăn quá dày. Dày thì không bền. Để thúc đẩy sức mua, Cục Mỡ cân nhắc hai biện pháp. Xin mẹ 90 sen đưa lại cho các bạn, hoặc tặng bạn hộp kẹo với mấy viên còn lại. Cho tới 8 giờ rưỡi tối, đọc xong mấy trang pipi tất dài, vẫn chưa thấy thông báo quyết định cuối cùng. Ngày 16 tháng 9, giờ đi đón Cục Mỡ, mà phải coi như vô tình gặp nhau giữa đường thôi, chứ không anh ấy tự ái thì chết. Dù sao người ta đã có bạn gái. Cô bé mà Cục Mỡ kể En Factor. Đơn giản là như thế. Thu Sen, Đan Nam, không nằm trong danh sách. Đấy, chẳng vì lý do gì đã hôn nó mà nó cũng chẳng thiết tha. Mà trẻ thế, xinh thế, hôn thế, hơn nó có một tháng tuổi thôi đấy. Còn chẳng ăn ai nữa là người vừa xấu vừa béo lại ngốc như mình. Nhưng biết đâu, lụy anh ấy thì anh ấy cảm động tâm sự nhiều hơn. Hôm kia đã rất hào phóng cho bố mẹ biết là có bạn gái. Hỏi là ai thế? Thì Đan Nam không nói. Bonus thêm cho bố mẹ một nụ cười đầy vẻ chịu đựng và một cái nhìn chê trách vì chót tò mò. Ngoài ra cũng hé thêm cho một thông tin. Mẹ gặp rồi, mẹ không biết. Ai nhỉ? Mẹ không biết hai Frunden của Đan Nam. Kinh thật. Con hơn đứt cha cả về tuổi trưởng thành lẫn số lượng chứng minh độ trưởng thành. Nhưng có vẻ vẫn thua thằng anh. Năm 4 tuổi, cục xương đi xa hơn cục mỡ nhiều, đã đau khổ vì tình phụ và đã cam lòng cưới một phụ nữ kém mẹ dăm tuổi cùng một cái máy làm kem. Ngày 20 tháng 9, khách về thì nó dậy, 11:30. Từ đó tới 7 giờ tối, mình bị nó quát 3 lần. Chà bố nhà nó. Nào mình bảo nó làm điều gì không phải cho cam. Mình chỉ bảo nó cầm tiền đi mua đôi giày mới. Ngày mai chủ nhật, cửa hàng cửa họ đóng cửa. Ngày kia 9 giờ rưỡi sáng, nó đã ngồi trên máy bay rồi. Hôm nó thi bảo vệ học bổng piano, nhìn nó duỗi cái cẳng dài ra, đặt lên bê đan, đã run khéo ngón chân cái của con thòi ra khỏi mũi giày. Từ hôm ấy tới nay, hơn 2 tháng, dĩ nhiên là thủng thủng hẳn, to to hẳn. Không đi tất thì hai ngón chân cái đi giày thành nhị dương chỉ. Lỗ thủng to nữa thì giày thành dép. 10 ngón chân thành lục mạch gì đấy. Cháu gái nào đó nhà ai ơi, xin giúp chúng tôi. Ngày 21 tháng 9, con 3 giờ sáng phải ra sân bay đi London. Mà giờ này, sang ngày mới rồi, vẫn chưa xếp vali. Mà lại còn không cho bố đi cùng. Mẹ thì ngu lâu. Hỏi nó tí chút về máy tính phòng khi về Việt Nam. Hỏi phải hỏi bà chị gái cũng rốt máy móc y mình. Nó gắt như mắm. Thế mà chỉ 2 năm trước, nó vui vẻ giảng giải tận tình. Dẫu càng giảng, mẹ càng không hiểu. Chưa chi đã run vì cái đoạn nó ra ga một mình lúc 3 giờ sáng. Chuẩn bị rời cái máy tính bàn mới thấy sự nhất quyết không dùng iPad, iPhone là một chối bỏ lịch sử hết sức sai lầm. Cứ nghĩ làm thế thì mình tự do. Hóa ra tự do là phải túm chặt lấy cái đuôi tiến hóa để người muốn bỏ rơi mình cũng không được. Lần này về sẽ đi tậu iPad, iPhone và sẽ thay vì viết thì thấy gì cũng chụp post lung tung. Ví dụ như nụ cười ngượng nghịu của cục mỡ sáng nay khi mẹ nhắc chuyện năm ngoái, nó nói sương mù khi thấy sương mù và rủ mẹ chơi gái. Ngày 18 tháng 10, mẹ đi vắng, cục mỡ mừng vì nỗi đất lân với Việt Nam xa nhau cực kỳ mà Đan Nam vẫn nói chuyện được với mẹ nhờ Skype. Nhiều chuyện để nói lắm. Nhiều nhất là tố bố và anh. Anh thì không chơi với em, bố thì làm Đan Nam căng thẳng. Được cái trong sự bếp núc, bố nấu không đúng nhưng cũng ngon như mẹ, cực kỳ. Tưởng nhớ thế thì sẽ đi đón mẹ, vì hôm sau bắt đầu kỳ nghỉ. Ai ngờ không, về thấy thằng con mông to đang ngáy khò khò trong giường bố mẹ. Thôi thì ngủ đoàn viên vậy, nhưng cũng phải đánh thức thằng con vần nó một lúc. Hỏi sao không đi đón mẹ thì cục mỡ mà rằng tại vì tối có live link phim của Đan Nam. Anh yêu phim của anh hơn yêu mẹ, Được rồi, biết thế, mẹ chất vấn tại chỗ. Cục Mỡ tỉnh rụi. Không phải thế, mẹ là mẹ, phim là phim, Đan Nam yêu mẹ nhất. Rồi nó chổng mông vào ông bà thân sinh, ngáy. Mẹ vắng nhà 3 tuần, về thấy Cục Mỡ như nặng lên mấy hoa, cao thêm mấy mili. Mà rõ lớn lên thật, khi Cục Mỡ nằm nói chuyện tình yêu, lần này không cởi chuồng. Lớp năm nay mới được bổ sung 3 cô gái bé, học lớp 1 nhưng bằng tuổi Cục Mỡ. Mấy anh lớn lớp 2 cãi nhau thì có, nhưng mà với các cô gái thì tuyệt nhiên không. Cục Mỡ giờ cũng không. Với bọn con gái nhỏ 6 tuổi thì không rung thông cảm. Với bạn gái nhớn thì dạo này cũng có vẻ bằng an, ít nhất là với Sapja. Vì Sapja bây giờ không nói với Đan Nam như sếp nữa. Ừ, thế mới phải. Con gái muốn được yêu thì phải để người ta muốn chiều. Bạn khôn thật. Thế bạn không làm con cáu nữa thì con có yêu bạn không? Không, nhưng Chami đang vơ líp Nora mẹ. Chami phải lòng Nora. Hay thế. Thế con không yêu Chapja mà cũng không mê bạn nào như Chami à? Không, mẹ, tại sao phải yêu? Yêu thì mới nên lấy nhau, như bố mẹ ấy. Không thế làm sao có Đan Nam. Thế muốn có trẻ con thì một mình men phải cưới một Frau à? Nhưng Đan Nam đã có lần nhìn thấy một man đi với một man. Một Frau đi với một Frau hôn nhau, dắt cả trẻ con. Cục Mỡ nhướn mắt, xòe tay, nhấn mạnh. Hơn 5 trẻ con nhé. Mẹ huy động toàn bộ hiểu biết để giảng cho Cục Mỡ về sự kỳ diệu của một phép cộng sinh học. Một quả trứng cộng một quả trứng chỉ thành 2 quả trứng. Cũng như thế là chuyện của cung quăng. Nhưng cung quăng mà thấy trứng thì đảm bảo các nhà sinh học phải trợn mắt vì tức giận, nhưng lại thuyết phục được Cục Mỡ. Dù thế, mẹ, khi nào bố mẹ chết, Đan Nam muốn ở với Chunger. Mẹ đoán đi, ai? Lê Nam à? Không, nhớ Lê Nam có Frau của Lê Nam. À, tiến bộ. Không còn toan tính ở với ông anh. Nhưng sao nó muốn ở với một thằng con trai? Thế con yêu Chunger à? Đàn ông có thể yêu đàn bà. Đàn bà có thể yêu đàn bà. Mà đàn ông cũng có thể yêu đàn ông. Con biết không? Đan Nam biết. Nhưng Đan Nam không thích. Tại sao lớn phải yêu? Đan Nam bảo bố mẹ chết thì Đan Nam muốn ở với một Chunger. Ở không phải là yêu, mẹ. Hiểu rồi. Nếu không yêu thì tội quái gì chịu đựng cái bi kịch hơn nửa đời hư của bố nó. Cứ về đến nhà, lại phải nghe tiếng đàn bà. Tệ hơn cả tiếng tivi, vì không thể thích là tắt cái bụp được. Sốt ruột. Mình dại dai mà con khôn sớm phết.